Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 36 Sử dụng vốn quý Chúa ban, phát triển khả năng. Các bác sĩ phục hồi chức năng thường hướng dẫn bệnh nhân bị gãy xương sau một tuần bó bột rằng họ cần nên vận động nhẹ dù xương đang phải cố định. Vì việc bất động chỗ bị thương khoảng 2 tuần trở lên thì hiện tượng teo cơ sẽ bắt đầu xuất hiện, và càng không vận động lâu chừng nào thì nguy cơ teo cơ và cứng khớp càng lớn. Về một khía cạnh khác, trong thế giới công nghệ phát triển ngày nay, cũng có rất nhiều kỹ năng của con người đã ngày càng trở nên mai một. Ví như, người ta không còn nhạy bén với khả năng tính nhẩm khi chỉ cần bấm máy tính trong điện thoại di động của mình là đã có sẵn kết quả tức thì, hoặc khả năng đếm tiền nhanh không còn nữa khi chúng ta chỉ quen sử dụng các loại thẻ thanh toán lúc cần. Điều này cho thấy, trong cuộc sống, nếu một khả năng mà không sử dụng thì sẽ dần dần bị mất đi. Ngược lại, càng sử dụng thì kỹ năng càng tăng thêm. Trong câu chuyện Chúa Giêsu kể về người chủ trước khi đi xa đã giao các ta lân cho đầy tớ để làm lợi ra. Nhưng khi chủ trở về thì đầy tớ nhận một ta lân đã chôn giấu rồi đào lên trả lại cho chủ. Và người chủ đã nói, vậy các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật. Nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 28 đến câu 29, đây chính là lời cảnh báo của Chúa Giê-xu dành cho những quản gia cơ đốc về một nguyên tắc rõ ràng và bất di bất dịch trong lĩnh vực thuộc linh của Đức Chúa Trời. Đó là, vì ai có sẽ được thêm đến mức dư dật, còn ai không có, dù còn gì cũng bị lấy đi. Có nghịch lý chăng? Khi người ta đã có, lại được cho thêm để dư dật, còn không có thì lại bị lấy đi luôn điều đang có. Bài học Chúa Giêsu muốn dạy những môn đồ của Ngài và những quản gia cơ đốc là với khả năng ân tứ Chúa cho, nếu biết rèn luyện để phục vụ Chúa tốt hơn, thì Ngài sẽ ban cho thêm để càng phục vụ tốt hơn nữa. Ngược lại, nếu không rèn luyện, thì khả năng sẽ bị mai một theo năm tháng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để thấy rằng lời Chúa dạy là chân lý và biết nghiêm túc sử dụng cũng như phát triển khả năng, ân tứ Chúa đã trang bị cho mình mà làm ích lợi cho Chúa, cho gia đình cũng như chính bản thân mình để trở thành một quản gia ngay lành và trung tín của Chúa. Điều thứ nhất, quản gia cho Chúa cần rèn luyện khả năng để được Chúa cho thêm dư dật. Lời Chúa đã dạy trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 10 rằng, vì chúng ta là việc Ngài làm ra đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Và trong câu chuyện về các ta lân, Chúa cũng cho biết Ngài ban ân tứ cơ hội tùy theo tài mỗi người. Như vậy, quản gia cho Chúa là người Chúa dựng nên, Chúa bổ nhiệm với mục đích là làm những việc tốt lành Chúa sắm sẵn. Nếu quản gia nào có nhiều tài hay nhiều khả năng thì sẽ được giao cho nhiều ân tứ hơn để phục vụ. Đồng thời, Chúa cũng có một nguyên tắc của Ngài cho những quản gia ngay lành và trung tín, biết làm lợi ra cho Chúa. Đó là nguyên tắc, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật. Cho nên trong câu chuyện Chúa kể, Ngài đã lấy một ta lân của người chôn giấu, trao cho người có 5 ta lân, vì họ đã làm lợi ra thêm 5 ta lân cho Chúa. Những ai đã có kinh nghiệm trong sự hầu việc Chúa thường khích lệ với nhau rằng phần thưởng của người hầu việc là được giao thêm việc. Tại sao không được nghỉ ngơi như người đời thường mơ ước sau khi làm xong một nhiệm vụ nặng nề nào đó mà lại phải gánh thêm trọng trách? Có mệt mỏi quá chăng? Thật ra, chúng ta không thể so sánh sự hầu việc Chúa với công việc ngoài đời. Vì quản gia cho Chúa không gánh công việc một mình mà luôn được Chúa đồng hành thêm sức. Cho nên có gánh thì gánh cũng nhẹ nhàng, và có ách nhưng ách rất dễ chịu. Mọi mệt nhọc và gánh nặng sẽ biến mất khi đến cùng Chúa và đồng hành với Ngài. Quản gia cho Chúa phải giữ lòng kính yêu Chúa, luôn giữ sự gắn bó mật thiết với Ngài. Khi chúng ta thật sự yêu mến Chúa thì sẽ luôn khao khát có mối giao thông với Ngài. Nghĩa là chúng ta cứ ở trong Chúa mà thực thi công việc của Ngài giao, thì chúng ta sẽ không làm công việc bằng năng lực riêng giới hạn của mình. Nhưng trái lại, chúng ta sẽ thực hiện công việc với sự đồng công cộng tác của Đức Chúa Trời quyền năng. Cho nên, hiệu quả công việc chắc chắn còn được nhân lên gấp bội là điều chúng ta cũng dễ hiểu. Nhất là khi chúng ta có niềm tin đặt vào lời Chúa hứa, Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta rồi, sẽ giúp cho chúng ta có thêm động lực để hết lòng tận trung, khám phá những ân tứ nào mà Chúa đã trang bị cho, dù đó là những điều tỏ tường trước mắt hay vẫn còn tiềm ẩn, là những điều đòi hỏi chúng ta cần phải quyết tâm, chịu khó tìm tòi cho được khả năng của mình bằng nhiều hình thức. Chẳng hạn như, chúng ta có thể lắng nghe và học tập nơi những người đã có kinh nghiệm đi trước về công việc mà lòng chúng ta cũng ham thích, muốn thực hành để được góp phần trong sự phục vụ Chủ của mình. Dĩ nhiên, không ai mới sinh ra mà biết hết mọi điều, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn khả năng để con người có thể học từ những điều cơ bản như học ăn, học nói, học đi. Tất nhiên, trong quá trình học tập, các kỹ năng sống và làm việc, chúng ta sẽ có cơ hội khám phá ra những khả năng tiềm ẩn mà Chúa đã ban cho mình. Do đó, chúng ta sẽ biết cách sáng suốt, tập trung thì giờ, sức lực và trí tuệ mà phát triển đúng những kỹ năng ân tứ Chúa cho một cách hữu hiệu. Ví như, chúng ta phải sẵn sàng tham dự nghiêm túc những khóa học để học kinh thánh, học đàn, học ngoại ngữ hay học các chuyên ngành khác để có thể sử dụng những kỹ năng ấy mà phục vụ nước trời vinh hiển. Vì Đức Chúa Trời có quyền ban cho chúng ta mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho chúng ta hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Theo thư Cô-rinh-tô nhì, chương 9, câu 8. Do đó, mỗi quản gia cơ đốc cần phải tâm niệm luôn hết lòng phục vụ và cũng thường xuyên rèn luyện khả năng, khám phá ân tứ để phát triển khả năng, hầu phục vụ Chúa ngày càng tốt hơn, làm lợi ra cho Chúa ngày càng nhiều hơn. Qua đó sẽ được Chúa ban cho thêm ơn dư dật luôn luôn. Điều thứ hai, quản gia cho Chúa, nếu không phát triển khả năng thì sẽ bị cất luôn điều đã có. Chúng ta biết người đệ tớ nhận của chủ một ta lân đã đem chôn giấu, không làm lợi ra cho chủ chút nào cả. So với người nhận 5 và 2 ta lân, thì người này nghĩ rằng mình nhận ít quá chăng? Tủi thân nên đem chôn giấu chăng? Không phải như vậy. Một ta lân là một tài sản không nhỏ trong thời đó. Khi mà tiền công một ngày lao động chỉ có 1 denier, mà một ta lân vàng tương đương với 6.000 denier, tức là khoảng 20 năm lương của một người làm việc. Và nếu đem so với giá trị hiện thời, thì đó là khoản vốn liếng không nhỏ. Chúng ta nhắc lại lời Chúa đã dạy trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 10 rằng, vì chúng ta là việc Ngài làm ra đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Điều quan trọng hơn hết mà quản gia cơ đốc cần phải nhớ là ân tứ, khả năng hay thì giờ tiền bạc mà Chúa ban cho chúng ta là để làm việc lành hay để phục vụ Chúa và tha nhân, tức là làm lợi ra cho Chúa. Và quan trọng hơn nữa là nếu chúng ta không sử dụng đúng mục đích của chủ mình thì phải bị chủ gọi, đó là đầy tớ dữ và biến nhát, và chủ sẽ lấy lại ta lân đã giao. Đó là một quy luật hoàn toàn hợp lẽ. Khả năng, ân tứ mà không rèn luyện, không sử dụng để phục vụ, thì khả năng đó sẽ bị mai một, ân tứ cũng sẽ không còn. Cuộc đời quản gia cơ đốc mà sống như vậy thì sẽ chỉ là một quản gia vô ích trước mặt Chúa mà thôi. Quy luật của Chúa thật rõ ràng, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Người có khả năng ca hát, nhưng nếu không sử dụng khả năng này để tôn vinh Chúa, thì giọng hát sẽ ngày càng kém đi, cơ hội tôn vinh Chúa cũng sẽ không còn nữa. Quản gia cho Chúa cần phải nhớ quy luật của Chúa để hết lòng rèn luyện khả năng ân tứ Chúa ban cho mình. Là cơ đốc nhân, mỗi chúng ta cần phải ý thức quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên cuộc đời hèn mọn, đáng bị hư hoại của mình. Bởi hết thảy chúng ta đều đã nhờ ơn cứu chuộc của Đấng Chí Cao mà được trở nên con cái yêu dấu của Ngài. Ngoài ra, chúng ta còn được Ngài tín nhiệm giao cho trọng trách là quản gia của nhà Ngài. Vì thế, để xứng hiệp với địa vị cao trọng này, chúng ta phải hết lòng tận trung mà quản lý tốt những gì Chúa đã sắm sẵn cho. Không những là khả năng, ân tứ, mà còn biết bao điều quý báu khác Chúa cũng đã giao cho mình, như sức khỏe, thì giờ, tiền bạc hay cơ hội, để chúng ta có thể khai phá, sử dụng và phát triển hết mực những điều đó để đem lại ích lợi cho công việc Chúa. Đó cũng chính là con đường chính đáng mà Ngài muốn cho chúng ta, những quản gia cho Chúa, phải bước đi. Hãy hết lòng đồng công cộng tác với Chúa trong công việc gây dựng nước trời, để càng ngày Chúa càng sử dụng chúng ta nhiều hơn.
Quyết chí hỡi chiến sĩ là tinh binh của Đấng Chúa Trời. Ngài gọi ta để cứu bao người, đừng sợ chi hay vào trận tuyến. Giê-xu mang thập tự trên đôi vai, làm đường ta bước theo hôm nay. Chúa đã thắng, cầm sự sống chiếu sáng, là ai đang chiếu soi muôn đời. Trong đêm đen, ngọn hải đăng lung linh, ta sáng mãi đến khắp muôn nơi. Trong quyền của Cha,
quan thay là người theo Giê-xu,
ta sẽ sáng cho các.